Hải quân Trung Quốc bắt 6 ngư dân Việt Nam. 6 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Hải quân Trung Quốc bắt giữ khi đang hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa hôm 3 tháng 7. Bloomberg dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước cho hay nhóm ngư dân thuộc xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ cùng tàu cá QNJ-94912TS bị bắt giải về Trung Quốc lúc 8 giờ sáng. Giới chức Quảng Ngãi cho biết tàu cá này do ngư dân Võ Đạt ở thôn Thạnh Đức 1 làm chủ ra khơi đánh bắt hôm 28 tháng 6. Tờ Dân Trí dẫn lời ông Nguyễn Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phổ Thạnh cho hay đã báo cáo vụ việc lên giới hữu trách cấp huyện và cấp tỉnh để nhờ can thiệp. Đây là diễn tiến mới nhất trong căng thẳng Việt-Trung tại quần đảo Hoàng Sa kể từ tháng 5 khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới khu vực Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Vụ việc xảy ra giữa bối cảnh Việt Nam tố cáo các vụ tấn công, va đụng và phun vòi rồng của các tàu Trung Quốc nhắm vào tàu Việt Nam không ngừng gia tăng, hầu bảo vệ giàn khoan Hải Dương và khẳng định chủ quyền trên thực địa. Tuy nhiên, vụ bắt bớ lần này dường như không gây hoang mang cho các ngư dân Việt quyết tâm bám biển để bảo vệ ngư trường truyền thống và chủ quyền lãnh hải. Thuyền trưởng Nguyễn Chí Thạnh ở Quảng Ngãi, người từng bị Trung Quốc bắt đòi tiền chuộc và giam cầm gần 2 tháng vào năm 2009 khi anh đang đánh bắt ở Hoàng Sa, nói các vụ bắt giữ kiểu này đã trở nên bình thường đối với ngư dân Việt Nam và không có tác dụng răn đe hay làm chùn bước ngư dân Việt.
Tôi đau mà bác làm chứ mình hậu trừ nó cũng bác mà hậu em hơi ngừng chiến lúc bác nhớ khỏi tốt mà sao này về bác đi làm thường không có gì đâu mình sợ biến đó mình khi làm chứ thật giờ không làm thì cháu đâu mà lỡ rồi mình đi kinh tế biến mà.
Trong vụ bắt giữ lần đó, Trung Quốc đã thả nhóm ngư dân của anh Thạnh về nhưng tịch thu tất cả ngư cụ và tàu sau thời gian giam cầm tra tấn đòi tiền chuộc nhưng không được đáp ứng. Thuyền trưởng Thạnh:
thì nộp cái đầu tiền chuộc không chứ, để có tiền chuộc họ thả vậy, cho tấn để lấy tiền chuộc thôi.
Cả Trung Quốc và Việt Nam chưa chính thức lên tiếng bình luận về vụ 6 ngư dân Việt mới bị bắt hôm 3 tháng 7. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam cùng ngày loan báo chi hơn 11.000 tỷ đồng đóng thêm 32 tàu cho lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển và trên 4.000 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu. Báo chí trong nước dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói các ngân khoản này nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng chấp pháp trên biển và giúp ngư dân bám biển lâu dài, góp phần bảo vệ chủ quyền. Một tổ chức báo chí trong nước hoàn toàn nằm ngoài sự quản lý của nhà nước vừa được thành lập hôm nay, 4 tháng 7. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam tuyên bố ra đời nhằm thực thi quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận, tạo điều kiện cho giới viết báo, xin trích dẫn nguyên văn, làm đúng thiên chức của mình, phản biện và xây dựng một xã hội công bằng, một đất nước thật sự độc lập, tự chủ, không cúi đầu hoặc run sợ trước hiểm họa ngoại xâm đang quá cận kề. Chủ tịch Hội, Nhà báo Tự do, Tiến sĩ Kinh tế Phạm Chí Dũng cho biết, hội hoạt động dựa trên cơ sở các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, được quy định trong Hiến pháp nội địa, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà quốc gia thành viên Việt Nam phải tuân thủ. Ông Dũng nói, dù biết trước những rủi ro xuất phát từ kinh nghiệm của câu lạc bộ nhà báo tự do trước đây do blogger Điếu Cày sáng lập, nhưng đã đến lúc các ngòi bút độc lập của Việt Nam cần phải góp tay xây dựng xã hội dân sự bằng hành động thực tiễn và cụ thể. Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng:
Thời điểm năm 2009 so với bối cảnh hiện nay đã khác nhau rất nhiều. Sau 5 năm, xã hội dân sự đã hình thành mặc dù mới chỉ là manh nha ở Việt Nam. Không khí dân chủ đã hình thành mặc dù mới chỉ kết giới ở Việt Nam. Lực lượng dân chủ ở Việt Nam, những người dám nói lên tiếng nói sự thật và tự do báo chí, tự do ngôn luận và kể cả tự do biểu đạt đã tăng gấp khoảng 3 lần tới 4 lần so với thời điểm năm 2009. Chúng ta hoạt động ôn hòa, xây dựng xã hội dân sự, tạo không khí phản biện chứ không phải lật đổ chính quyền, không phải bị người ta quy chụp là những thế lực phản động.
Ngoài nhiệm vụ tạo môi trường sinh hoạt tự do cho các nhà báo, hội còn hướng tới việc bảo vệ những người làm báo vì sự tiến bộ xã hội nhưng bị sách nhiễu hay giam cầm và thúc đẩy xóa bỏ các điều luật mơ hồ thường được nhà nước dùng để đàn áp quyền tự do báo chí như Điều 258 hay 88 trong Bộ Luật Hình Sự. Các sinh hoạt của hội bao gồm thông tin về các vấn đề của đất nước, gây dựng lực lượng các ngòi bút trẻ tuổi, phản ánh những vi phạm nhân quyền, liên kết với các tổ chức quốc tế về báo chí và mở một trang báo mạng cho các nhà báo và cộng tác viên độc lập. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam mở 4 chi hội ở 3 miền đất nước và cả ở hải ngoại, với trụ sở chính được đặt tại Sài Gòn. Năm 2007, một tổ chức báo chí độc lập tương tự với mục tiêu thúc đẩy tự do ngôn luận và báo chí đã ra đời tại Việt Nam. Tuy nhiên, không lâu sau khi Câu lạc bộ Nhà báo Tự do được thành lập, công an đã mở chiến dịch bắt bớ các thành viên, mở đầu với vụ bắt giữ người sáng lập Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, vào tháng 4 năm 2008. Hiện Điếu Cày và một thành viên chủ chốt khác của câu lạc bộ này là blogger Tạ Phong Tần vẫn đang thọ án tù lần lượt là 12 và 10 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Cả hai đều được Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch trao giải Helmut Hamet, vinh danh lòng can đảm bảo vệ quyền tự do ngôn luận, bất chấp sự đàn áp.